Ông Hoàng Dương
Đại Thừa
là không giới, không Hoàng Dương Đại Thừa. Vậy thì tức là bắt mình phải làm gì? Mình phải Hoàng Dương. Thế nào gọi là Hoàng Dương? Chữ Hoàng nghĩa là mở rộng. Chữ Hoàng là làm cho rộng ra. Chữ Dương là nêu lên cho mọi người cùng biết. Vậy thì Hoàng Dương nghĩa là gì? Đem cái pháp môn Đại Thừa mà giảng dạy cho nhiều người nghe, nhiều người hiểu. Như vậy gọi là mở rộng. Tôi tán thán ca ngợi để cho mọi người người ta tin kính. Thế gọi là Hoàng Dương Đại Thừa. Nếu mình không làm cái việc này thì mình phạm giới. Thế vì thế Bồ Tát phải học Đại Thừa. Có biết Đại Thừa rồi mới đem Đại Thừa mà Hoàng Dương. Con nói tiếp. Biết thế nào gọi là chánh tín Đại Thừa? Thế là tín chánh tín, tức là hiểu pháp Đại Thừa mà tin. Cho nên Bồ Tát nguyện dứt tất cả ác, làm tất cả lành, độ tất cả chúng sanh. Nhưng mà chỉ có cái điều là bây giờ mình còn mê thôi. Bây giờ chỉ cần tỉnh ra là mình thành Phật. Thế cho nên vì bởi vì mình đồng với Phật, mình chỉ cần tỉnh ra là thành Phật. Thế cho nên bây giờ mình cầu thành Phật. Rồi gì nữa? Nghĩa là thế này. Bởi vì tất cả chúng sanh cũng như mình, cũng đồng thể với Phật. Vì thế bây giờ mình nguyện mình thành Phật thì mình cũng nguyện giúp cho tất cả chúng sanh nó cùng thành Phật với mình, bởi vì đều đồng thể với Phật. Tiếp tỉnh này là sự giác tỉnh thế nào? Cũng như tất cả chúng sanh đều đồng thể với Phật, có thể thành Phật được. Thế cái sự giác tỉnh này không được giây phút nào xa lạ. Để xin đại chúng đọc lại cái câu đương đương.
Đương đương thường hữu nhân tố, đương đương thường trụ pháp thân.
Nói ba lần. Thế bây giờ Pháp Hỷ con nói lại cái nghĩa cái câu chúng vừa mới nói đó. Giờ con nói nghĩa lại cái câu thế nào con hiểu nào? Đấy, đích thật như vậy, hiện tại rõ ràng nó đang có cái nhân để thành Phật, tức là nó đang có tánh Phật. Nó mới biết cửa cậy, nó mới biết ăn, nó biết chạy, nó biết đi. Khác với hòn đá, khác với cục gỗ. Cho nên rõ ràng thường hữu, nghĩa là thường có, sáng cũng có, trưa cũng có, tối cũng có. Lúc nào tánh Phật của nó cũng đã rõ ràng cái kia. Vì thế cho nên đích thật làm sao? Đích thật làm sao? Cái câu sao? Pháp thân của nó đang thường trụ. Tánh Phật của nó đang thường trụ ở khắp cả. Thế thì cái câu ấy có đồng nghĩa với cái câu này không? Đây, tâm mình với tất cả chúng sanh đồng thể với Phật. Thế cho nên rằng thế nào rồi nó cũng thành Phật được. Cho nên mình nguyện độ cho tất cả, cho mình và tất cả chúng sanh đồng thành Phật. Bởi vì thấy nó có cái nhân, cái tánh Phật, cho nên biết là sau này nó thành Phật. Còn cái câu của mình đương đương thường trụ pháp thân, nghĩa là cái nhân nó đây thì nó hiện tại pháp thân nó vẫn đang thường trụ. Chỉ có điều mê không nhận ra thế thôi. Con nói tiếp, các con nhớ phải thường nhận. Mỗi lần trông thấy con chó nó giỡn đùa, trông thấy con mèo, trông thấy con bướm, con sâu, thì nhớ đọc cái câu này. Thế mà quên ấy, thì liền lạc về nhị thừa. Tại sao? Nhưng chúng ta tu một bề mong cầu cho mình giải thoát, mà bây giờ trông tới chúng sanh không nhớ đến cái chuyện mình độ cho nó, thì mình có giống các vị nhị thừa không? Các vị nhị thừa, các ngài chỉ nghĩ đến chuyện các ngài giải thoát xong rồi các ngài nhập niết bàn thì cũng quý lắm, chứ không phải không. Là các bậc thánh nhị thừa là quý lắm, thế nhưng mà không có tâm độ chúng sanh, bởi vì không biết là chúng sanh đã có tánh Phật. Thế chúng ta biết đấy nhưng mà dễ quên lắm, cho nên hàng ngày trông thấy con bướm, trông thấy con kiến, trông thấy con chó nó giỡn, thì mình đọc cái câu đương đương để mình tự nhắc với mình, để luôn luôn mình nhắc nhớ rằng đấy, tất cả chúng sanh nó đang, nó có tánh Phật, tức là pháp thân nó đang thường trụ, chỉ còn đợi tỉnh ra mà thôi. Vậy thì mình cố gắng tỉnh ra để còn đánh thức tất cả chúng sanh đồng cùng nhau thành Phật. Còn nói tiếp, chúng ta đang tu, chúng ta đang học, đang tu để tự giải thoát cho mình, và đang tập giác tỉnh. Chứ mỗi khi trông thấy con chó, con mèo, con sâu, con kiến, thì chúng ta đọc cái bài đương đương đó, thế là mình tự tập, mình giác tỉnh. Thì trong cái lúc đang tu như thế thì gọi là gì? Ở đây gọi là gì? Tâm Bồ Đề. Tức là mình đang tập để mình tỉnh ra. Bồ Đề nghĩa là giác tỉnh. Chúng ta đang tu, đó là chúng ta đang khai phát cái tâm Bồ Đề. Đến ngày mai mình thành Phật thì gọi là chánh giác. Thế nào là chánh giác? Giác tỉnh hoàn toàn. Tại làm sao lại lấy lại đi làm gốc? Thầy cứ tưởng là lấy sự giác tỉnh làm gốc, mà đây làm sao lại bảo phải lấy đại bi làm gốc? Thì gọi là đại bi, lòng tốt, cái lòng từ bi cứu hộ chúng sanh. Thì như bây giờ đây, bình thường con học xong rồi con quên luôn. Học đến đâu thì quên đến đấy. Nhưng mà bây giờ con đi ra ngoài, còn vì con có cái lòng tốt, mỗi lần con gặp con chó, con mèo, con đọc cái bài đương đương ấy để con nhớ ra. Đó. Thế vậy thì con, nếu mà không có con chó, con mèo, con sâu, con kiến con gặp hàng ngày, liệu con có nhớ được cái câu này không? Đấy. Cho nên mình quên. Mà mình quên đi thì mình quên cả cái tâm Bồ Đề, quên cái tánh Phật của mười phương chúng sanh, thì mình quên cả, cũng không nghĩ đến độ chúng sanh nữa. Đấy. Thành ra mình quên. Còn như bây giờ mình có lòng tốt, mỗi khi mình thấy con sâu mình đọc cho cái bài ấy để mình nhớ là nó có tánh Phật, mình có thể giúp nó, để một ngày mai khi nào mình đắc đạo mình sẽ giúp cho nó thành cùng với mình, cùng tỉnh ra. Thế mỗi khi con gặp con chó nó đùa nó giỡn, con trông thấy nó nhảy nhót, con đọc cái câu đương đương như thế, thế thì con nhớ ngay nó đang có tánh Phật. Pháp thân của nó đồng thể với pháp thân Phật vẫn đang thường trụ, bây giờ chỉ cần tỉnh ra thôi. Thế thì mình gắng mình như thế, mỗi lần mình gặp nó thì mình lại tự nhắc. Thế cứ như vậy, vì cái lòng tốt mình muốn độ chúng sanh, cho nên thành mình tự giác, mà hóa ra cái sự giác tỉnh của mình nó dần dần thấm nhuần và dần dần nó đắc lực, và ngày mai chính mình được làm Bồ Tát và mười phương chúng sanh được ân chiêm công đức.
Trước tiên dạy hàng tân học đọc tụng kinh Luật Đại Thừa, kế giảng cho hiểu rõ nghĩa lý, họ phát tâm vô thượng bồ đề.
Hàng tân học, tân thế nào còn gọi là tân học? Trước thế như chúng mình là bọn mới học thì trước tiên mình làm gì? Đọc, mình tụng kinh và luật. Kinh thì như kinh Lăng Nghiêm, thế luật thì như bộ sách mình đang đọc đây, thế người gọi là luật. Thế trước tiên mình đọc, mình tụng kinh và luật. Thế xong rồi mình làm gì? Mình đọc, mình tụng, rồi mình tìm học, tìm hiểu. Học hiểu được rõ nghĩa lý thì mình giảng cho mọi người, để giúp cho ai cũng phát được tâm vô thượng bồ đề. Thế nào là tâm vô thượng bồ đề? Là giác tỉnh. Thế mà vô thượng là không có cái gì hơn, vậy thì giác tỉnh không còn ai hơn nữa, tức là thế nào? Gọi là thành Phật. À. Tiếp.
Nếu chỉ hiểu rõ giáo lý đại thừa mà không phát tâm đại bồ đề là cùng vậy. Nếu chỉ phát tâm bồ đề mà không đạt giáo lý đại thừa, chỉ thêm vô minh, nên hai việc này trợ giúp cho nhau.
Dạ. Cuồng tuệ là thế nào? Mà trí tuệ là phát cuồng, nghĩa là phát điên. Sao thế? Sao trí tuệ lại bảo người ta phát cuồng? Hiểu rõ giáo lý đại thừa, học hiểu, mà học hiểu mà không phát tâm bồ đề, tức là học để chơi vô ích cái thôi, không dùng làm gì cả. Phát tâm bồ đề là mình học, mình hiểu, rồi mình tu theo. Trên thì mình cầu thành Phật, dưới thì mình giác giáo hóa chúng sanh. Thế thì cái mình học kinh sách đại thừa ấy, nó mới có ích. Học để mà dùng, chứ còn học để mà vô dụng, học để mà mất thì giờ, không làm gì cả, thì như thế có gọi là cuồng được, có đúng, có sai không? Thế cho nên đây Ngài bảo những người học giỏi hiểu mà rồi không có tu, không có phát tâm bồ đề, trên không cầu học, không có thực hành để thành Phật, dưới không hóa độ chúng sanh, nghĩa là cái học hiểu đại thừa của báu đấy nhưng mà không xài. Những người có tiền có của báu mà đem vứt xuống sông không dùng, những người có cuồng không? Đấy, trong khi bao nhiêu người người ta cần thì người ta không có, mình có lại đem vứt đi. Thế cho nên cái người học giỏi mà chính mình không tự tu để thành Phật mà cũng không giáo hóa cho ai thì những người gọi là người cũng có trí tuệ, nhưng mà cái thứ trí tuệ gọi là tuệ cuồng tuệ, như gọi là ông phát cuồng. Tiếp. Nếu mà mình muốn mình phát tâm tu để thành Phật, mình phát tâm giáo hóa mọi người mà chính mình mù tịt không biết gì cả, thế thì gọi là kẻ là đồ ngu mê muội, không ích gì. Thế cho nên kết luận làm sao? Nghĩa là con phải học đại thừa mà con phải thực hành đại thừa, nghĩa là phát tâm trên cầu thành Phật, tưới độ chúng sanh, nghĩa là phải học đại thừa cho hiểu và thật tu.